Trần Đại xả ga hăng quá, mệt đừ. Bác sĩ Niệm chích thuốc tăng sức cho hắn, bắt hắn uống thuốc an thần. Trần Đại thiếp đi một giấc dài. Tới 8 giờ tối, tiếng nhạc, tiếng cười trỗi dậy. Hắn tỉnh ngủ, nằm chằn chọc mãi đến khi bọn đợt sống mới chịu hết khỏi hầm. Hắn mới gọi Diêm Linh Hùng giao phó việc đón Tường Vi, đưa nàng đi xem chiếu bóng, rồi dẫn nàng về nơi hắn đang trú thăm. Trần Đại thương Tường Vi côi cút ở nội trú cả tuần, nên bắt Diêm Linh Hùng phải dẫn nàng dạo phố phường cho khuây khỏa. Diêm Linh Hùng đã nắm đúng vai trò. Nói dù điếu thuốc lá vừa cháy hết chừng 1/3, Tường Vi cũng tạm quên nghĩ tới Trần Đại vì người bồi bàn đã bưng hồ tiếu ra. Diêm Linh Hùng hỏi, chị uống gì? Tường Vi đáp, Hùng gọi dùng chai bia lây, Hùng uống gì? Diêm Linh Hùng cười hóm hỉnh, chị quên rồi à? Tường Vi sực nhớ ra, à, Hùng thích cà phê phin đá. Diêm Linh Hùng so đũa và lau hộ Tường Vi, nó nói, cà phê ở đây chán chết, ước gì uống ly cà phê phin đá do chị pha. Tường Vi tủm tỉm cười, sao Hùng không lại gió nam? Không có chị, cà phê gió nam cũng chán chết. Nhiều khi Hùng thường lẩn thẩn tự hỏi, chẳng biết duyên do ở đâu mà hễ quán nào cà phê ngon là y như quán ấy có một cô đẹp. Khi cô gái đẹp đi lấy chồng hay yêu ai, cà phê tự nhiên hết ngon. Kẻ nào chót yêu thầm cô gái đẹp còn cảm thấy cà phê đắng là đằng khác, dù đã bỏ rất nhiều đường. Thôi mời chị dùng hủ tiếu đi. Tường Vi ăn hết tô hủ tiếu, nàng nhấc ly bia lây uống chám miệng, rồi đập bàn tay khẽ trên mặt bàn. Gì thế chị? Tôi hỏi Hùng phải nói thật nhé. Dạ. Hùng dạ thì tôi không hỏi nữa. Diêm Đinh Hùng đưa tay vuốt mái tóc. Chị khó tính quá, vậy thì thôi, không dạ. Tường Vi nhìn thẳng đôi mắt vào Diêm Đinh Hùng. Hùng đã bỏ rất nhiều đường vào ly cà phê lần nào chưa? Diêm Đinh Hùng bối rối. Nó bỏ thêm đường vô ly cà phê đá Quý Liên Hội. Thưa chị, đã có một lần. Ở đâu? Ở xa lắm. Hồi ấy Hùng chưa đi. Hùng chưa đi đâu? Diêm Linh Hùng suýt lỡ lời. Khi nỗi buồn dâng lên chịu không nổi, khi đống lửa gia đình lập lòe chói mắt nó, Diêm Linh Hùng hay suýt lỡ lời. Nó gượng gạo, chưa vô Sài Gòn trọ học. Tường Vi hỏi, tôi tưởng Hùng ở Sài Gòn, thế nhà Hùng ở đâu? Diêm Linh Hùng chớp mắt đi lịa, giữa khuôn mặt nó thở thẫn, đôi mắt nhìn vào đám đông, cơ hồ nhìn vào sa mạc hoang vu. Nó nói nhỏ, ở miền Trung chị ạ. Huế hay Nha Trang? Đà Nẵng. Tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn trẻ, ông ấy tả miền Trung mơ mộng lắm. Tôi còn nhớ một câu, chị đọc nghe xem đoạn văn đó ngảnh quê hương của Hùng không. Ngày mai chàng đã về miền Trung, quê hương có nhụ những hàng cây dừa xanh mướt, và đêm đêm có những con thuyền chở đầy trăng. Mặt Diêm Linh Hùng nhếch mép cười. Tưởng Vi nhăn mặt, Hùng không tìm thấy hình ảnh quê hương của mình hay sao mà cười khinh mạn thế? Diêm Linh Hùng nhún vai, đâu có khinh nhà văn. Thế Hùng cười gì? Hùng cười vì nghĩ rằng nhà văn của chị phiệu quá. Phiệu sao? Phiệu vì ông ta chưa ra miền Trung. Tưởng Vi lại hỏi, vậy quê hương của Hùng thế nào? Không có thuyền chở trăng mà chỉ có thuyền chở cá và đau thương nghèo khổ. Ba Hùng làm gì? Buôn bán, má, nội trợ. Hùng đông anh em không? Vài đứa. Em gái Hùng nếu giống Hùng chắc đẹp lắm nhỉ? Tường Vi lật từng trang dĩ vãng, Diêm Linh Hùng xúc động vô cùng. Cuộc đời cũ như hơi nước biển bốc lên thành mây, tụ lại và đổ thành mưa sầm xuống tâm hồn Diêm Linh Hùng. Nó nhớ những kỷ niệm thiếu thời. Diêm Linh Hùng có 3 đứa em, 2 đứa em trai nghịch ngợm nhất tỉnh, đứa em gái thì hiền khô. Thuở còn nhỏ, Diêm Linh Hùng đã cùng các em đi đánh lộn với bọn học trò trường tỉnh, có trận được, có trận thua. Nhưng một lần, và cũng là lần cuối, Diêm Linh Hùng bị ném viên đá trúng trán, máu chảy đầm đìa. 2 thằng em khiêng anh về, mẹ đi dạy học, cha đi vắng. Em gái nó đã săn sóc vết thương cho nó và khóc sướt mướt thương anh. Diêm Linh Hùng hối hận, thề không đi đánh lộn nữa. Thế mà hôm nay, vùng kỷ niệm đã bị bão cát phủ kín. Giọng Diêm Linh Hùng sững ướt thương nhớ. Vâng, nó xinh lắm, và ngon lắm chị ạ. Tên là gì? Là Phương. Dì Phương, Ngọc Phương. Tên hay quá nhỉ. Vâng. Một năm Hùng về Đà Nẵng mấy lần? 2 năm nay chưa về lần nào chị ạ. Nhớ nhà không? Nhớ lắm. Sao không chịu về? Vì xe lửa bây giờ hay gặp mình lắm chị ạ. Hùng không sợ chết, nhưng rất sợ bị què cụt. Diêm Linh Hùng có tâm sự riêng của nó. Nó nói sợ bị què. Tưởng Vi chẳng hiểu gì. Nàng nói, ừ, què cụt khổ lắm. Nhà Hùng có dàn hoàng lan không? Không biết bây giờ có chưa. Hồi Hùng còn ở nhà thì không có. Những năm về trước, về Đà Nẵng, Hùng có hay mua quà cho Ngọc Phương không? Diêm Linh Hùng lắc đầu, không. Tưởng Vi chắc, sao Hùng tệ thế? Lỗi tại em gái Hùng chị ạ. Phương không thích quà à? Thích lắm. Tại sao Hùng không mua? Hùng vụng về cái chuyện mua quà tặng các cô kinh khủng. Mua gì em gái Hùng cũng chê. Hùng cấu sườn cúp luôn. Và từ nay về sau sẽ chẳng mua gì tặng nữa. Thôi mình đi cine đi chị, nhường bàn cho khách kẻo họ chờ. Diêm Linh Hùng trả tiền rồi dẫn Tường Vi tới rạp Đại Nam. Đôi người, một trai một gái sóng bước trên vỉa hè Sài Gòn như một đôi nhân tình mới gặp gỡ còn ngượng ngập, chưa dám nắm tay nhau.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão chung mùa. Trăng đêm thở dài mảnh mơ.
Căn hầm chỉ còn Trần Đại và Tử Vi. Diêm Linh Hùng kéo bọn đàn em trốn hết. Ánh sáng mờ nhạt và nhạc blue huyền ảo làm cho Tường Vi liên tưởng tới một hộp đêm ở Paris trong một phim nàng đã xem. Khác vài điểm nhỏ, không có hai nhạc sĩ da đen thổi kèn saxo và rất nhiều kẻ phóng túng đứng ngồi nghe hút thuốc lá khói cả hầm. Căn hầm này chỉ có hai người đang yêu nhau. Tường Vi ngồi trên ghế bố của Trần Đại, hắn vẫn nằm. Nàng đưa bàn tay tươi mát ấp lên ngực hắn. Trần Đại cảm thấy mạch máu của hắn chạy nhanh hơn. Và nếu bất thần cơn sốt kéo lên hành hạ hắn, khỏi cần bác sĩ Niệm, đôi bàn tay của Tường Vi cũng đủ xua đuổi cơn sốt. Hắn bảo người yêu, em bật giùm anh một que diêm đi. Tường Vi làm theo lời hắn. Nàng bật diêm điếu Havatthampa đang ngậm sẵn. Trần Đại môi lửa, hắn hít một hơi dài, nhả vòng khói tròn. Em có thích khói thuốc của anh không? Dạ, bao giờ em cũng thích. Em kể chuyện phim Meskoy Palahin cho anh nghe đi. Thưa anh, gì thế em? Tường Vi phân vân một lát. Trần Đại đoán được ý nghĩ của hắn, của nàng, hắn hỏi. Em muốn biết cái lý do của vết thương à? Tường Vi khép nép. Dạ không. Thế em đang nghĩ gì? Tường Vi càng phân vân, tim nàng đập mau, đôi tai gian sát nóng. Thưa anh, dì em, anh đừng khinh em nhé. Trần Đại dập tắt điếu Havatthampa. Hắn nắm tay Tường Vi, vuốt về bàn tay thon mềm của người yêu, như kẻ đi khám phá kho tàng trong rừng thẳm, vừa tìm được ngọc ngà. Bàn tay Tường Vi đang lấy bàn tay Trần Đại. Hắn nâng niu còn hơn kẻ khám phá kho tàng nâng niu chuỗi kim cương óng ánh. Trần Đại nói trong hơi thở, anh quý mến em. Đôi mắt Tường Vi chớp mong. Thưa anh, em nói đi em. Thưa anh, ngồi trên ghế của anh khó chịu quá anh. Tường Vi chưa nói hết ý, Trần Đại giở tay hắn khỏi tay nàng. Em kéo cái ghế thấp kia lại gần đây mà ngồi. Tường Vi lắc đầu, em không thích ngồi. Em muốn nằm bên anh. Trần Đại cắn môi suy nghĩ, rồi hắn nắm bàn tay người yêu. Tường Vi, dạ. Em còn nhớ bài thơ của anh không? Em có chép và đã học thuộc lòng. Em đọc đoạn chót cho anh nghe xem nào. Tường Vi khẽ khẽ đọc. Nhà anh ở bao giờ mùa xuân hoa đua nở, anh thôi đời đi trọ sẽ nghĩ chuyện làm thơ. Chép kín 10 quyển vở, anh đan một chim lồng, nhốt kín chim trong đó. Trần Đài âu yếm nói, anh chưa đan xong chiếc lồng để nhốt con chim bồ câu của anh mà. Chẳng lẽ anh nhốt chim vào cái lon sữa bò để chim chết ngạt hay sao? Tường Vi nũng nịu, chim không cần lồng sơn nhiều màu sặc sỡ đâu anh ạ. Trần Đại cười, nhưng chim của anh đâu có sống bằng hoa. Chim bồ câu ăn thóc và cần uống nữa. Anh chưa có tiền mua thóc nuôi chim. Thôi chim ráng đợi anh có sự nghiệp đã. Đợi đến bao giờ? Chim lại quên lời hứa rồi. Hãy nghĩ đến con cháu ta. Cuộc đời không có quyền ghê tởm con chúng ta. Trần Đại ngừng lại, giọng hắn trầm xuống. Em ạ, anh nhơ bẩn lắm, không còn sạch sẽ và cao thượng với bất cứ một mối tình trai gái nào. Nên anh hối tiếc và thèm thuồng tình yêu chân thật, cao quý. Em đã cho anh sự cao quý để anh biết rung động và xúc cảm khi ve vuốt bàn tay em. Anh yêu em. Anh yêu em biết chưa? Tâm hồn anh đã ngủ chung với tâm hồn em, anh thỏa mãn rồi. Chúng ta còn trẻ, đừng để ngày vui biến vụt lại trở vào đời mình những tảng dĩ vãng tủi nhục, đau buồn. Tường Vi, em chiều lòng anh chứ? Nước mắt Tường Vi ứa ra, cảm động. Nàng đã tưởng thoát khỏi canh chuồng gia đình hôi hãm, xuống đời nếu gặp may cũng chỉ may phần nào thôi. Nàng không dám ngờ cuộc đời chưa đến nỗi bẩn thỉu nhơ nhớp lắm, vì cuộc đời còn có Trần Đại, Diêm Điên Hùng và những người bạn trẻ khác của Trần Đại. Trần Đại săn sóc nàng hơn cả cha ruột nàng. Hắn là hậu thân của mẹ nàng. Nhiều lúc Tường Vi ngỡ rằng nàng phải chiều chuộng Trần Đại thế nào cho người yêu nàng vừa lòng. Nhưng mỗi lần nàng thực hiện ý định là mỗi lần Trần Đại làm cho nàng cảm động phát khóc. Tường Vi gỡ nhẹ bàn tay ra khỏi bàn tay Trần Đại. Nàng lấy khăn thấm nước mắt, đôi mắt chưa khô hẳn. Nàng nhìn Trần Đại, khuôn mặt Trần Đại lúc ấy đẹp như một nhân vật đẹp trai trong tiểu thuyết diễm tịch. Tường Vi xoay người, nàng quỳ xuống sàn hầm, nhích lên một phút, nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt người yêu. Khuôn mặt nàng cũng thấp dần như một khối sắt nặng bị nam châm hút. Hai khuôn mặt đau khổ sát gần nhau, những giọt nước mắt của Tường Vi lại ứa ra rơi rụng trên khuôn mặt Trần Đại. Và khi Tường Vi đặt chiếc hôn trên trán người yêu, nàng hôn cả những giọt nước mắt của nàng. Bây giờ nước mắt đã biến vị, không còn chất cay đắng nữa. Trần Đại gọi nhỏ, rất nhỏ. Tường Vi. Dạ. Thấm nước mắt đi em. Hãy để dành nước mắt khóc cho những niềm vui sau này em ạ. À. Vâng. Kể nghe phim Maque Palahin. Tường Vi đã đứng dậy, nàng ngồi chỗ cũ, bàn tay lại đan chặt lấy bàn tay Trần Đại. Phim hay lắm anh ạ. Giá có anh đi xem, Hùng bảo Hùng sẽ xem lại phim này vài chục lần nữa. Trần Đại hỏi, phim cao bồi à? Tường Vi nhỏ nhẹ đáp, không phải anh ạ, phim xã hội. Người ta dịch cái tít sang tiếng Việt hay đáo đẻ. Hay như thế nào? Như tên một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền. Trần Đại vỗ nhẹ vào lưng người yêu, sao em so sánh kỳ khôi thế? Tường Vi lý luận, đôi khi sự kỳ khôi lại không kỳ khôi anh ạ. Nếu anh đi xem phim này rồi anh mới thấy sự so sánh của em không kỳ khôi. Trần Đại mỉm cười, ừ, thì không kỳ khôi nữa. Vậy cái tên Maque Palahin dịch sang tiếng Việt là gì? Tường Vi đắm đuối nhìn Trần Đại. Thưa anh là yêu em quên hết hận thù. Hay thật và cũng rẻ tiền thật. Tường Vi trách yêu, đấy anh lại chế em rồi. Trần Đại nghiêng mình, đâu có. Em kể chuyện phim cho anh nghe đi. Đôi mắt Tường Vi sáng ngời, giọng nàng êm ái cơ hồ như điệu nhạc Hạ Vi Di. Phim thuật lại một cuộc đời của một võ sĩ anh ạ. Có tờ chương trình em lại làm mất rồi. Nhưng đại khái, thời thơ ấu của nhà võ sĩ vô địch là thời Dư Đãng. Ông ta đập lộn trí chóe, vào tù ra khám như cơm bữa. Cuộc đời và nhà giam dạy ông ta căm thù, và sự căm thù đó dồn trong quả đấm. Ông ta đấm ai, người ấy chết liền. Vào quân đội đấm kỷ luật sắt, lên võ đài đấm theo luật hận thù. Có người biết sức mạnh tập trung trong trái đấm của nhà võ sĩ là sự hận thù. Anh ta khuyên nhà võ sĩ lợi dụng sức mạnh đó để tạo sự nghiệp. Ông ta thành công. Dưới gặp một người con gái lý tưởng, ông ta lấy cô này. Nhà võ sĩ yêu em quên hết hận thù, sinh con cái và trở thành võ sĩ vô địch, danh tiếng khắp xứ. Trâm Đại hỏi, ai đóng vai Du Đãng? Paul Newman anh ạ. Hồng bảo đáng lẽ vai này là của James Dean. Ai đóng vai người con gái lý tưởng? Thưa anh, Pies Angeli. Trâm Đại nắm chặt tay Tường Vi, khiến nàng kêu ối. Đau quá anh ơi. Nhưng Trâm Đại chớp mắt thật mau. Em nhìn anh xem khuôn mặt anh có giống khuôn mặt tên Du Đãng trong phim không? Tường Vi ngạc nhiên, sao anh lại hỏi em thế? Trâm Đại vẫn nghiêm nét mặt. Anh có giống tên Du Đãng không hả em? Tường Vi nhoẻn miệng cười. Anh có là Du Đãng đâu mà giống. Trâm Đại cảm thấy mình hơi vô lý. Hắn buông tay Tường Vi ra. Anh không giống tên Du Đãng thật hả em? Tường Vi lắc đầu. Không, anh không giống ai cả. Tại sao? Vì anh là Trâm Đại. Anh chỉ giống Trâm Đại thôi. Trâm Đại lại xoay về chuyện phim. Tường Vi này, em có ghét tên Du Đãng trong phim không?
Không.
Tại sao? Vì em không thể thấy ông ta làm việc gì xấu xa cả. Trâm Đại nhặt điếu Havatampa hút dở lúc nãy, hắn ngậm lên môi. Tường Vi bật diêm cho hắn mồi thuốc. Khói Havatampa quyến rũ vô cùng. Trong đĩa nhạc blue đã hết, Tường Vi toan chạy tới dàn máy lắp thêm đĩa, nhưng Trâm Đại kéo nàng lại. Cứ để máy chạy em ạ. Tường Vi nhìn căn hầm một lượt rồi hỏi, anh ở đây à? Không, anh tạm trú. Nhà này của ai? Của James Dean Hùng. Tường Vi ngạc nhiên. James Dean Hùng ở Đà Nẵng cơ mà anh. Giang sơn này của riêng chú ấy. Nghe Trâm Đại gọi James Dean Hùng bằng chú, Tường Vi cười hóm hỉnh. Em biết chuyện của anh dạ. Trâm Đại sửng sốt. Chuyện gì? Chuyện gì hả em? Chuyện của anh và Hùng. Trâm Đại sửng sốt hơn. Chuyện anh là? Vâng, anh là anh em mở vườn đào của Hùng. Trâm Đại thở phào, rồi hắn tự trách hắn. Cần gì phải giấu giếm Tường Vi nữa, và sửng sốt chuyện mình thật vô lý. Trâm Đại hỏi, chú Hùng có kể cho em nghe chuyện gì nữa không? Chuyện gia đình Hùng, chú ấy nói thế nào? Ba buôn bán, má nội trợ. Trâm Đại cười thầm, James Dean Hùng phiệu chuyện mà Tường Vi cũng nghe nó. Đàn bà con gái hay tin thật, chẳng trách dễ bị lừa cả. Trâm Đại nói, Hùng còn quên chưa nói rõ em cho em biết tại sao anh và chú ấy trở thành anh em vườn đào ở Snack Bar. Tường Vi dục, thì anh kể tiếp đi anh. Trâm Đại thở hai vòng khói tròn liền một lúc. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên đăm chiêu. Em còn nhớ hôm Hùng nện Tony Hải ở quán Gió Nam nhà em chứ? Dạ còn nhớ. Hôm ấy chú Hùng đã là em của anh rồi. Tường Vi đùa, thảo nào anh cứ tỉnh bơ đi. Hùng khỏe lắm, anh quen chú ấy, mến chú ấy từ lần gặp chú ấy, chị một tên chúa đảng đánh giày. Hoàn cảnh của Hùng hơi hơi giống hoàn cảnh của anh. Chú ấy bị gia đình hất hồi, bỏ nhà vào Sài Gòn. Anh cũng bị gia đình hất hồi, bỏ nhà đi tạo lấy sự nghiệp. Tim Tưởng Vi đau nhói. Nàng thương Trâm Đại quá. Anh bị gia đình hất hồi. Hơn thế nữa, xã hội và tổ quốc ghê tởm anh. Tường Vi, anh vẫn đợi em hỏi về thân thế sự nghiệp của anh, nhưng mà em không thèm hỏi. Tại sao thế? Em cần biết gì về dĩ vãng anh? Em chỉ cần biết hiện tại của anh. Mà hiện tại anh đang săn sóc em, đang giúp em tin tưởng để sống, đang mở cửa để em đi vào tương lai tươi đẹp. Và anh đã đang yêu em. Em không cần biết gì hơn nữa. Em sợ biết rõ em thất vọng à? Với anh em không sợ gì cả. Dù anh thế nào đi chăng nữa, em vẫn kính trọng anh, vẫn yêu mến anh. Em không sợ yêu nhầm một tên giống như tên Du Đãng trong phim Mesco Palahin à? Tường Vi rút nhẹ bàn tay khỏi bàn tay Trâm Đại. Nàng mở rộng lòng bàn tay đặt lên trán người yêu. Năm ngón tay bút măng mơn man trên khuôn mặt tên Du Đãng ngoại hạng. Đôi mắt hắn nhắm lại để tận hưởng những cảm giác êm ái của người tình. Trâm Đại mường tượng ra bàn tay của mẹ hắn. Những lần Trâm Đại ốm nặng, đêm khuya mọi người đi ngủ cả, trừ có mẹ hắn còn thức. Mẹ thức để mở rộng bàn tay xoa đầu vuốt trán cho con trai. Tuy biết mẹ mình có nhiều lầm lỗi, nhưng khi bàn tay mẹ đặt trên trán mình, Trần Đại lại thương mẹ vô cùng. Mấy năm bỏ nhà đi hoang, Trần Đại đã mất hẳn những cảm giác thiêng liêng và êm ái đó. Bây giờ bàn tay Tường Vi đem trả những cảm giác cũ mà Trần Đại tưởng như không thể nào tìm thấy nữa. Hắn nhắm mắt và muốn nhắm mắt tới chết trong cảm giác kỳ thú này. Tới lúc Tường Vi nói: "Thưa anh, em tin rằng Khang không nhầm." Trần Đại mới mở mắt. Hắn ôm lấy bàn tay Tường Vi ấp vào ngực mình. Tường Vi xoay thế ngồi nhỏ nhẹ: "Anh cho em nằm bên anh nhé." Trần Đại ném mẩu thuốc lá còn kẹp giữa hai ngón tay. Hắn nhìn Tường Vi, bốn con mắt gặp nhau cùng long lanh. "Em không sợ nát áo à?" "Thưa anh không ạ, em chỉ sợ nát tâm hồn và cô đơn suốt đời thôi anh ạ." "Anh đâu nỡ để em cô đơn. Thế anh cho anh nằm bên anh, nghe anh kể chuyện đời anh nhẹ nhé." Trần Đại im lặng không trả lời. Tường Vi thản nhiên ngã người xuống ghế nhỏ. Trần Đại xích vội về một bên. Đôi nhân tình đã chín trái đau khổ, vết thương đời đã mưng mủ trong tim, giờ mới biết lòng ấm êm. Cơ hồ đôi trẻ mồ côi nằm vất vơ bên lề đường, gặp người tự bi đắp dùm tấm mền bông. Trần Đại kê tay mình làm gối cho người yêu. Hắn chợt nhớ mấy câu thơ của Huy Cận: "Hồn anh đã chín mấy mùa thương đau, tay anh em hãy tựa đầu, để anh nghe nặng trái sầu rụng rơi." Trần Đại hỏi Tường Vi: "Em muốn nghe chuyện đời anh à?" "Vâng." "Chuyện đời anh buồn lắm em ạ." "Buồn bằng đời em không?" "Buồn hơn nhiều." "Em yêu anh, yêu cả cuộc đời buồn tủi của anh." Trần Đại trầm giọng, không biết đoạn kết của cuộc đời anh nó như thế nào, có đẹp như đoạn kết của người võ sĩ trong phim không? Tường Vi an ủi người yêu: "Mỗi cuộc đời có một kết luận. Em hy vọng kết luận của đời mình sẽ là một kết luận hay anh ạ." "Nhưng cuộc đời du đãng." Anh là du đãng em ạ." Trần Đại nâng đầu của Tường Vi lên và rút cánh tay làm gối của mình ra. Hắn toan ngồi dậy, nhưng chân hắn còn đau, chưa đủ sức ngồi dậy một mình. Tường Vi ngạc nhiên, nàng hiểu ngay sự kiện. Tường Vi nắm lấy tay Trần Đại kéo xuống và gối đầu lên như cũ. Trần Đại không kháng cự. Lúc ấy hắn không còn là một tên du đãng ngoại hạng nữa. Tay hắn như tim hắn mềm nhũn. Giọng Trần Đại thống khổ: "Anh là du đãng, là du đãng, là du đãng, em hiểu chưa?" Tiếng nói của Tường Vi ngọt ngào đáp: "Thưa anh, em biết rồi ạ." Trần Đại mệt mỏi: "Em biết rồi à, em biết rồi, em nghĩ sao về cái thằng du đãng Trần Đại?" Tường Vi thấy thương Trần Đại gấp ngàn vạn lần. Vết thương đời quả thật mưng mủ trong trái tim Trần Đại. Vết thương sắp vỡ, vỡ một cách tủi nhục. Nhưng Tường Vi không muốn nó vỡ, nàng muốn nó xẹp xuống và thôi hành hạ người nàng yêu. Tường Vi đặt tay lên ngực Trần Đại thì thầm: "Ngoan nghe anh, đừng hận thù nữa." Trần Đại van nài: "Tường Vi, Tường Vi nghĩ gì về anh?" Tường Vi ghé sát tai người tình: "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Trần Đại hỏi: "Dù biết anh là du đãng?" Tường Vi đáp: "Anh không là du đãng, anh là anh của em, là người yêu của em, thương em, hy sinh cho cuộc đời em, cho tương lai em, hạnh phúc em. Anh là người trời sinh ra để che chở em." Trần Đại dằn giọng: "Nhưng anh là du đãng." Nước mắt Tường Vi ứa ra. "Anh gắt gỏng với em hả anh? Em đã nói rồi mà, em cần gì biết anh là ai? Anh là du đãng, em vẫn kính trọng và yêu mến anh cơ mà. Nhưng cuộc đời có thể gọi anh là du đãng, có thể ghê tởm du đãng thì mặc kệ cuộc đời. Anh cũng bắt em ghê tởm anh hay sao?" Tường Vi nức nở, những tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng khiến mỗi hận thù của Trần Đại đang sôi bỏng, mát dần. Phút chốc, đôi mắt hắn cũng rớm rớm lệ, khuôn mặt hắn hiền đi và hắn hối hận. "Tường Vi, dạ." "Em đừng khóc nữa." "Dạ." Trần Đại rút mùi xoa tấm nước mắt cho Tường Vi.
"Em..."
"Dạ."
"Em tha thứ cho anh."
Tường Vi thổn thức:
"Anh có lỗi gì đâu, anh có nhiều lỗi lắm."
"Không,
anh chẳng có lỗi gì cả. Anh đã lừa dối em. Anh không nói cho em biết anh lại xú đáng hôm mới gặp em.
Dẫu anh nói em vẫn yêu anh.
Em nói thật đấy anh ạ. Đôi mắt anh tha thiết lắm.
Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Em đã đi vào tâm hồn anh qua đôi mắt anh.
Trần Đại vuốt ve bàn tay Tường Vi.
Em an ủi anh hả?
Thưa anh, em yêu anh.
Nếu anh cho phép em giờ, từ giờ đến chết em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Trần Đại mỉm cười.
Thôi anh không dám để em chết vì nói yêu anh đâu.
Anh có lỗi, lỗi ấy đã bắt, đã cắt ngọc với em.
Tường Vi nói, thưa anh lỗi ấy tại cuộc đời đấy ạ.
Cuộc đời ghê tởm du đãng, anh là du đãng, tuy không giống du đãng khác, nhưng anh đã bị ghê tởm lây.
Anh đâm ra ghê tởm cuộc đời để trả thù, và anh nghĩ rằng em cũng chỉ là người của cuộc đời.
Tường Vi,
thưa anh để em nói hết.
Em đâu phải là người của cái cuộc đời ghê tởm anh.
Chúng ta có cùng một cuộc đời khác nhỉ?
Anh em mình cùng có một tâm sự khổ đau.
Cái thể xác em nào có trắng.
Tường Vi, em đừng nói thêm nữa. Em van em. Anh xin lỗi em.
Anh có lỗi gì đâu.
Anh có nhiều lỗi.
Em nhắc lại, anh chẳng có lỗi gì cả.
Lỗi tại cuộc đời khốn nạn này cả.
Cuộc đời khốn nạn tạo ra nhiều hoàn cảnh khốn nạn, khiến người ta có nhiều ý nghĩ khốn nạn.
Chúng ta chót sống trong cuộc đời, ít nhiều cũng bị nó chi phối.
Nhưng anh em mình may mắn hơn mọi người, biết rõ sự khốn nạn của nó để cùng ghê tởm nó.
Tường Vi say sưa chửi bới cuộc đời. Bỗng nàng hỏi, Chân anh làm sao thế, ngã à?
Trần Đại thở dài, bị bắn.
Tường Vi ngồi nhổm dậy, nàng kéo ống quần Trần Đại cao lên một chút, mơn man gần vết thương của hắn.
Ai bắn anh?
Cảnh sát.
Anh làm gì chúng nó?
Anh chẳng làm gì.
Sao chúng nó dám bắn anh?
Vì anh là du đãng. Đối với cảnh sát, du đãng là những con chó ghẻ cần bắt hết để nhốt vào trại tế bạch.
Anh nổi tiếng lắm em ạ. Mỗi thằng cảnh sát đều giữ một tấm hình anh.
Một hôm xấu trời nào đó, chúng nó sẽ thọc cổ anh và đối xử với anh như con chó.
Anh ta làm gì nên nông nỗi?
Anh chẳng làm gì cả.
Anh thề chưa đi tống tiền bắt địa ăn cắp.
Em biết, em biết.
Anh Đỗ Tú Tài Pháp hẳn hoi.
Anh muốn làm công chức khó gì,
nhưng anh đã chọn nghề du đãng
vì anh nghĩ có nhiều nỗi oan ức, pháp luật không rõ.
Luật sư chỉ là bọn cãi chày dùm tội lỗi. Anh cũng có thầy học làm luật sư.
Thầy anh rất tốt.
Nhưng nói chung bọn luật sư chỉ cần tiền.
Vậy thì du đãng có bổn phận xử những vụ pháp luật bị bọn thợ cãi dùng mưu mô che đậy.
Du đãng chỉ có một thứ luật, luật giặt mặt.
Anh thích giặt mặt bọn đạo đức giả, bọn trí thức lưu manh kiểu bác sĩ Niệm.
Anh thấy thú vị việc anh làm, nhưng cảnh sát không thú vị và chúng nó lùng bắt anh.
Tường Vi không ngờ du đãng lại có cái triết lý tuyệt hảo đến thế.
Nàng hỏi, nguyên nhân nào xui anh làm du đãng?
Nhiều lắm,
kể em nghe đi anh.
Gia đình học đường, xã hội tổ quốc.
Nhưng
Tường Vi ơi.
Dạ.
Em biết làm gì?
Biết để theo anh làm du đãng.
Trần Đại phá ra cười, nỗi lo ngại mất người yêu đã tiêu tan.
Trần Đại mời mọc.
Tường Vi.
Dạ.
Em nằm cạnh anh đi.
Dạ.
Anh sẽ kể em nghe chuyện đời anh.
Tường Vi nũng nịu, anh kể thật hay anh nhé.
Trên chiếc ghế bố nhỏ, đôi nhân tình nằm bên nhau.
Ánh sáng của ngọn đèn xanh mờ hiu.
Họ nằm bên nhau như đôi bạn trai.
Trần Đại nghĩ lại chuyện mình.
Tường Vi chờ đợi nghe người yêu kể lệ.
Dàn hát máy hết đĩa, vẫn chạy đều, không ai thèm tắt.
Bất thình lình Trần Đại nói, anh cố nhớ lại, đúng đời anh như thế này.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tôi đời xanh.